Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VinaTV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8:30 tối mỗi tuần thứ năm. Chúng con xin kính chào quý chư Tăng Đức Tăng Ni và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Biến Hóa Bị Chủ Lưu Sơn Tự thuộc thành phố Rosebud, California.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Thích Hiền Trì, Chú Sứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Thích Hiền Nhấn, Chú Sứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Chương trình hôm nay chúng con xin vấn đáp về câu hỏi của Phật tử. Câu hỏi Phật tử thưa quý thầy quý cô là câu hỏi chúng con: cách hành trì thế nào để đến lúc lâm chung tự tại vãng sanh? A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, thưa quý Phật tử, Phật tử chúng ta thường có lần nghe bài kệ sau đây: nói ít một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật, đánh chết được vọng tưởng, hiển pháp thân chân thật. Cái đó là bài kệ của Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát. Ngài đã dùng phương tiện thì hiện làm thân người trở lại cõi Ta Bà này để mà phổ độ chúng sanh. Vào đời Minh Đế nhà Tần, tùy cơ mà nói pháp. Trong thời ấy cũng có vị cư sĩ tên là Vô Mu Vô Hú thưa hỏi như sau: bạch ngài, xin ngài từ bi chỉ dạy, phần chúng con khái yếu về sự tu tập phải như thế nào, từ lúc bình nhật đến lúc lâm chung phải hành trì thế nào mới có thể tự tại ra đi. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngài Ôn Tồn đáp: lúc bình thời hãy rủ sạch mọi muôn duyên, tâm mình vắng lặng, không vướng mắc một mảy tơ, không thấy thân, ngoài không biết cảnh. Đó là chúng ta phải xả bỏ muôn niệm đều quên, tức là không dính mắc. Như vậy đạo càng ngày càng gần, đời ngày càng xa. Một lòng niệm Phật thì khi lâm chung mọi sự sẽ không quyến luyến tài sắc danh thực vọng, thành tựu tịnh nghiệp thanh thoát mà ra đi. A Di Đà Phật. Xin quý thầy cô chia sẻ cho chúng con về cái đề tài này, cũng là nói về cái nguyên một cái lối cách tu hành của người Phật tử, thưa thầy ạ. Để chúng con mà tự tại để mà ra đi. Một Phật, đó là lời thắc mắc chung của quý Phật tử.
Dạ, người thầy hiện trì phát biểu ý kiến.
Thưa anh Thiện Giác, kính thưa thầy.
Một Phật.
Cái lời dạy của vị Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát đó thì rất là đúng. Nhưng mà con thấy đa phần mình, người tu sĩ cũng như người cư sĩ đó, cái không phải lúc nào mình cũng được như vậy đâu. Cho nên cũng không chắc gì mà lúc đó mình tự tại được. Bây giờ nói cho rõ ràng, bây giờ đây nhổ răng nè, không chích thuốc tê quý vị tự tại nổi không? Mình nhổ răng nè, mà mai đi nhổ răng nè, lúc họ cà cái răng mình nè. Mà Đức Phật nói khi mà mình sắp chết nó đau cực khung kinh khiếp lắm, cộng nghiệp chướng mình tới nữa. Cho nên mình phải ráng bằng hết sức mình thôi. Biết giáo lý nào, ráng hết sức mình thực hành trong mọi lúc, mọi hoàn cảnh, như cái vị Bồ Tát có nói rất là đúng, chính xác. Thành ra, thứ hai nữa là phải cần thiện tri thức giúp cho mình khi mình lâm chung. Thì chẳng hạn như phải có vị đó biết cái pháp giảng sanh để độ mình, hay là gì đó mới chắc ăn cho một mình á. Con nghĩ mình may mắn mình niệm mà Đức Phật tới thì quá dễ rồi, quá tốt cho mình rồi. Nhưng mà có nhiều người đau quá niệm không nổi đâu. Hoặc là lúc mà bệnh nó đút ống, nó đồ lùm lum tà la, nó đau, nó mệt, nó đủ thứ chuyện hết, không niệm nổi. Nên phải bây giờ phải tìm một cách nào đó làm pháp giảng sanh hay cái gì đó để mà nó an toàn, nó bảo đảm cho mình hơn. Mà Phật cũng có nói giảng sanh, nhưng mà nói giảng sanh đời nào. Cũng như trong kinh Pháp Hoa nói, sau khi thọ ký cho ngày Xá Lợi Phất, ngày A Nan sẽ thành Phật ở đâu, chánh pháp thọ bao nhiêu năm, tượng pháp bao nhiêu năm, như trong kinh Pháp Hoa mình thấy đó. Cuối cùng Đức Phật thọ ký là đứa nhỏ xíu mà vẽ cái lấy tay vẽ tượng Phật ở dưới cát thôi, cũng thọ ký sẽ thành Phật. Nhưng mà thành Phật hồi nào, bao nhiêu kiếp? Nên nói mình niệm Phật giảng sanh, trong đó đâu có nói mình niệm giảng sanh đời này đâu.
Một Phật.
Cho nên rất là nguy hiểm. Thành ra đối với tôi thì tôi thấy rằng phải ráng hết sức mình chứ mới mong thi đậu chứ cũng chưa chắc.
Dạ một phần. Dạ thưa, thưa thầy.
Xin hết.
Dạ vâng. Vâng mời mời cô. Dạ.
Dạ. Như hình ảnh thì cái sức yếu lắm, tự một mình thì không có cách nào mà làm được hết. Thì giờ chỉ có nước cầu cứu thầy thôi.
Dạ.
Cứ ôm chân thầy thì có gì nhờ thầy giúp.
Dạ một phần. À, vâng, trong kinh A Di Đà con thấy con nói là không phải một ít phước đức công đức mà có thể vãng sanh được, tức là mình phải hành trì, vâng, phải là ráo riết viên mật, có tinh và có cần, thưa thầy ạ, chứ không có phải là cứ lơi là được đâu. Dạ vâng, mô Phật. Xin thầy khai thị cho chúng con được rõ
cái vị Bồ Tát này là tên gì.
Dạ, thưa là Giác Minh Diệu Hạnh.
Giác Minh Diệu Hạnh là đời...
Dạ, đời nhà Tần ạ.
Nhà Tần.
Vâng.
Mà ngài đó là được công nhận là gì?
Dạ, là Bồ Tát đó. Dạ.
Bồ Tát.
Ngài đó thì hiện
ngài
ra
tới đây ngài dạy cái pháp gì?
Dạ. Dạ.
Thầy xin lỗi, thầy ít niệm đọc pháp lắm.
Dạ, niệm Phật thưa thầy.
Niệm Phật.
Dạ, vâng. Niệm Phật.
Dạ, thưa ngài dạy cái pháp là nói ít mà niệm Phật nhiều. Thì cái sẽ đánh chết được dục niệm pháp thân ngươi hiển lộ. Nhưng mà ngày này theo con đọc đó, thì các Phật tử người ta cầu cơ. Thì ngài lên dạy rất nhiều lần chỗ này chỗ nọ. Nhưng mà hỏi thì lên định ngài xin ngài là Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát. Qua cái cầu cơ thôi chứ chưa có một cái tín hiệu nào rõ ràng của các tổ và truyền lại hay thế nào.
Đây là một ông sư hả?
Dạ sư ạ, tỳ kheo. Là vị tổ của tín đồ.
Thì chỉ trong truyện trễ là ngài
là
giác
tổ thứ mấy của tịnh độ đó,
cái dòng thứ mấy. Dạ dạ. Vâng, cũng là chuyên về tịnh độ đó, bên vâng cơ tổ.
Vâng, cái hàng tổ đó, việc và hàng dạ, tổ
dạ,
đó.
Ồ. Dạ,
không phải này, cái này chỉ là một người giáng cơ về, Phật tử nó cầu giáng cơ về dạy vậy thôi. Chứ không phải là một cái gì tăng.
Con thì không có nghe nói.
Cô có đọc trong cái chuyện của ngài Trí Tịnh là rõ ràng. Trong sách của Đường Dạy Cực Lạc thì cái đó tôi biết rõ. Tôi rất là thích cái đó, nhưng mà trong đó chỉ có nói là ta là Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát thôi. Nhưng mà cái cách dạy là nói ít một câu chuyện, nhiều niệm một câu Phật, đánh chết được vọng niệm pháp thân ngươi hiển lộ. Đó là cái cách dạy của ngài như vậy. Và ngài hỏi lại lịch thì ngài xưng ta là Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát vậy thôi.
Thưa thầy, thì trước khi mà ngài nói cái bài kệ đó, đây là bài kệ khai thị, ngài có viết như thế này. Viết thì viết dài nhưng mà con cũng xin được tắt thôi. Pháp yếu của chư Phật, nhiệm màu chẳng nghĩ bàn, bởi pháp chẳng nghĩ bàn, không thể diễn hết ý. Như nghe danh thọ trì, tâm niệm thường chuyên nhất, như người có đại lực sẽ thành tựu tam muội sau, hiện tiền cũng thấy Phật. Dạ vâng, đó là cái bài kệ của ngài trước khi mà ngài... ngài nói ra cái câu kệ con vừa mới đọc vừa rồi. Thưa thầy, thì cái lối hành trì thì có nhiều cái pháp môn hành trì, nhưng mà cái pháp môn hành trì mà đi lý tự tại là từ từ mình cũng phải là tu theo cái giới định và huệ. Vâng.
Thì cái lời dạy của ngài theo thầy thấy rất là đúng, rất là chính xác. Vấn đề đó là cái đó là thời Tần, đời Tần.
Dạ.
Nó lâu lắm, trước cách đây xa lâu rồi. Bây giờ cái mà thầy nghe câu hỏi trả lời như câu hỏi như vậy và câu trả lời như vậy, thầy thắc mắc á, nó có liên quan gì tới cái thế đại, cái thế kỷ 21 này của chúng ta?
Dạ.
Tại thời đó là ngài dạy cho cái người hỏi như vậy. Nếu như cái người đó mà tới hỏi thầy ngày hôm nay đó, thì quý vị biết thầy trả lời ra sao không? Thì đương nhiên là thầy trả lời không được cái rõ ràng mà nó hay ho như ngài gì đó.
Thì Bồ Tát á.
Ngài Bồ Tát
Giác Minh ạ, Giác Minh Diệu Hạnh.
Thầy không dám trả lời, thầy chỉ hỏi ngược lại. Tại sao con tham như vậy? Tham chỗ nào? Tại sao mà lúc mà chết rời cái xác này còn đòi ăn nhân tự tại? Rồi còn đòi thêm vãng sanh, hai cái nó thực sự có liên quan với nhau là không? Có là không? Quý vị nghĩ sao? Nói cách khác, thầy xin hỏi cho nó rõ đi. Nếu như trường hợp thầy hỏi anh Thiện Giác, nếu như trường hợp mà anh có thể đắc được vãng sanh mà không cần ra đi một cách tự tại thì có chịu là không? cái người thấy cái thời buổi này, nhất là mấy cô mà trẻ trẻ như vậy, người ta hỏi ngược mình ngay, nó phiền lắm. Mình giảng pháp như vậy, họ còn trẻ tuổi, họ không hiểu, họ cứ thách thức cái ý kiến mình hỏi bạch thầy, hai chuyện nó liên quan gì với nhau?
Liên quan với nhau thì xin cho con được trả lời thế này, thưa thầy ạ. Thầy muốn thầy nhé. Khi mà thực sự là khi mà muốn vật phán sanh đó, thì cái thân tâm nó tương đối là nó cũng gột rửa được một phần nào rồi, nó phải tương đối có tự tại trong đó, chứ không có tự tại, không có độ, không có thể bán sanh được, thưa thầy ạ. Rồi nghiệp chướng nó sẽ lôi kéo. Là có thấy là hai cái nó phải đi song với nhau. Vâng, coi như là mình cũng muốn có an nhiên tự tại đó, thì trong đời này mình phải tu tập những cái nghiệp lành, phải tạo những nghiệp lành, thưa thầy ạ. Chứ không có thể nào, nếu mà tâm không buông xả, không có tâm bồ đề, trí tuệ tánh không, nghĩa là tu dần dần được cái ba cái nghiệp đó. Mình phải làm tạo vô nghiệp công đức, vô nghiệp phước đức lành, như là mình phải gieo nhân nào thì chúng con biết rồi, tôi gặp quả đó rồi. Thưa thầy nhé, cho nên mình phải đầy đủ những tịnh duyên. Khi mà đầy đủ những tịnh duyên thì không biết là những tịnh duyên là cái gì. Mình không là mình tu mà không có dính vào những cái dục vọng tham cầu, nhưng mà nếu mà được như vậy, nhiều tịnh duyên thì ra đi mới không có chướng ngại. Dạ vâng, không chướng ngại thì mục tiêu mong cầu vãng sanh thì mới được tới tự tại.
Nhưng đều như vậy thì hỏi lại cái phương diện kia, bây giờ mình coi như anh Thiện Giác đại diện người hỏi đi được không? Mình nói cho nó xúc tích hơn một tí, nó rõ ràng. Anh Thiện Giác nghiên cứu cái vấn đề này, thầy mới nghe lần đầu tiên, thầy không biết gì nhiều.
Dạ vâng.
Hình như cũng sắp hết thì giờ thành phần sau được không?
Một phần. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình Chứng Pháp Như Lai A Di Đà Phật. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đây là phần 2 của chương trình Chứng Pháp Như Lai. Vâng, xin quý thầy cô cho chúng con biết đây là liên quan tới vấn đề tu tập của Phật tử rồi. Hành trì như thế nào để mà có thể vãng sanh một cách tự tại, A Di Đà Phật.
Rồi, thì bây giờ anh Thiện Giác mới nói rằng là nếu mình chúng ta an nhiên tự tại mà ra đi thì dễ được vãng sanh hơn, đúng không? Nó thiệt sự có liên quan không liên quan thì không chắc ạ. Thì nếu như mà thường thường quý vị mà có những nhiều trường hợp mà quý vị mà ra đi mà an nhiên tự tại sẽ đắc được vãng sanh. Có rất nhiều trường hợp mà quý vị an nhiên tự tại ra đi mà không đắc được vãng sanh mặc dù niệm Phật. Có thì có là không?
À, thầy nói lại cho con một câu đó.
Quý vị lúc mà chết đó, mà an nhiên tự tại mà chết, mà niệm Phật an nhiên tự tại mà chết, thì có đắc được vãng sanh là không? Đó chưa chắc ạ. Đúng không?
Cho con được trả lời thế này nhé. Thầy tông chỉ của Thiền Tông thì dựa vào cái bổn lai diện mục của mình thành tông, tự nhiên thấy cái tánh mình mà sửa đổi lại cho nó phù hợp với chánh pháp Như Lai, sửa lại cái thân khẩu ý của mình. Còn theo pháp môn tịnh độ niệm Phật vãng sanh đó là phải có ba cái tông chỉ, là cái tín, nguyện và hạnh. Và theo con được biết đó là tin, là chúng con tin rồi, về tịnh độ rồi, phải có nguyện thì mới có về. Và như thầy nói đã mua cái thầy, mình phải có nguyện về cõi Phật, về tịnh độ, về A Di Đà thì mình về. Và cái thứ ba vẫn là vấn đề cũng khá quan trọng, tức là cái hành trì của mình. Và cái hành trì vừa của mình thì như con cũng vừa thưa đó là cũng bắt đầu từ cái giới để tăng lên cái phẩm hạnh của mình. Và thầy tu vậy thì lúc đó mình cũng cho chút xíu được một cái định lực. Thì nếu có tín, nguyện, hạnh đầy đủ, có tí tính lực thì con nghĩ là sẽ vãng sanh. Đó là con chưa đi bao giờ, nhưng mà con thiết nghĩ như vậy thôi. Cũng chỉ kiến
thì hành hạnh. Cái lòng tin của anh như
vâng,
vậy.
Vâng. Một phần.
Cho Hiền Nhẫn hỏi chú Thiện Giác á, là khi mà mình tu thì thường thường mình hay nói tới là tự lực với lại tha lực. Thì theo Hiền Nhẫn hiểu nãy giờ giống như mình đang nói về cái tự lực. Và nếu mà những người mà sức yếu quá đó thì mình phải cầu cứu tới tha lực á, thì chú nghĩ là được vãng sanh không?
Còn theo con á, thưa cái hành hạ bà con thế này, cái tự lực làm sao và cái tha lực làm sao? Vâng. Giống như bây giờ đó, thưa thầy cô, giống như là tiếng chuông đó, nó chỉ có vang lên khi mà có người gõ thôi. À, cái tự lực này đó thì mình phải tự động là mình gõ cái tiếng chuông đó, tức là mình phải hành trì theo chính pháp của Như Lai và phải tu tập lại. Thì sau đó thì như vậy thì có thể là đạo giao cảm ứng thì mới là cảm ứng được với ngài. Đạo giao cảm ứng chỉ có cảm ứng khi nào mình làm những cái công việc là hướng lành hướng thiện mà thôi. Đó là ý của con nghĩ thôi, chứ vâng, theo cá nhân con thôi thì nó có thể nó không đúng, thưa cô nhé. A Di Đà Phật.
Cái vì cái sự hiểu biết của quý vị đó, nó về cái sự vãng sanh nó không có chính xác. Thầy phải nói rõ cho thiện giác với quý vị nghe là cái an nhiên tự tại với cái vãng sanh nó thiệt sự nó không có liên hệ mật thiết như quý vị tưởng đâu. Vãng sanh là cần cái phước vãng sanh, an nhiên tự tại là có cái phước và an nhiên tự tại, hai cái loại phước nó khác nhau. Nhiều khi nó có an nhiên tự tại, vãng sanh nó có xảy ra được, để không chắc chắn là phải cần an nhiên tự tại mới được vãng sanh, hoặc là an nhiên tự tại sẽ chắc chắn được vãng sanh. Hiểu ý thầy nói không? Nó có nghĩa là nhiều khi người ta chết một cách an nhiên tự tại nhưng đều người ta không đắc được vãng sanh, mặc dù niệm Phật. Cái đó nó xảy ra rồi.
Cho con hỏi là chết thế nào mới là an nhiên tự tại và chết thế nào là không có an nhiên tự tại?
Thì an nhiên tự tại là chết trong quyết định và an nhiên tự tại. Vãng sanh là một cái điều kiện khác, không phải là trong cái an nhiên tự tại mà vãng sanh. Có nhiều người ta chết đó, chẳng như kinh nghiệm của thầy thấy cái người kia là chết vì tông xe tai nạn chết này, lái xe bị tai nạn tại vì đang phi xì ke này, uống rượu này. Okay. Rồi cảnh sát tới nó dí ở trong Orange County Register, nó kể cái bài báo đó, thì cái cậu đó mấy tuổi đó, xong cảnh sát tới đi bắn ông chết trong chiếc xe đó, mà cái người như chết đâu có an nhiên tự tại đâu, mà người ta vẫn được vãng sanh như thường, mà không phải là người Phật giáo nữa, người đó là người không có tin tôn giáo nữa, gia đình họ như vậy nữa, mà vẫn được đắc vãng sanh. Thành ra hai cái nó khác nhau.
Con cũng không có biết, tại nếu mà người đó không có tin Phật pháp thì không có tín nguyện và hạnh như là các vị tổ đa rao giảng.
Rất là đúng.
Dạ vâng.
Đó rao giảng. Cái đó. Nghĩ sao? Bây giờ thiện giác nó không đồng ý, nói là mình nếu cái người mà không tin mà sao mà đắc được vãng sanh, câu chuyện gì lại vậy được? Cái vị nghĩ sao? Sao trả lời bây giờ?
Con thì con nghe nói là mình niệm Phật cũng giống như là mình gọi phone vậy đó. Mình gọi đúng số á thì đầu kia Đức Phật sẽ nghe, mà nếu mà mình không biết gọi mình nhờ người khác gọi cho thì bên kia cũng vẫn nghe được chứ phải không chú?
Ok. Thì Hiền Trì nghĩ sao? Nói lẹ sắp hết bây giờ rồi.
Con nghĩ là cái cách cũ là mình niệm theo trong kinh nói niệm Phật như vậy là vãng sanh. Nhưng mà như thầy nói mà cái người bị bắn như vậy mà vãng sanh thì phải có một cách khác.
Thì bây giờ cái vấn đề là quý vị không hiểu á, là bởi vậy quý vị không hiểu cái quá trình của vãng sanh nó sao, cái phương cái tại sao có được vãng sanh, quý vị hiểu không rõ, thành cứ ngồi đó mà cứ tưởng tượng không à. Trường hợp đó là quý vị phải nói đại khái cho quý vị nghe này. Ok. Thứ nhất, tại sao quý vị nghĩ rằng là cái kiếp này người ta không, kiếp trước người ta chưa phát tín hạnh nguyện, sao quý vị dám nói như vậy được, có chắc chắn là không? Đâu có biết đâu, thấy không? Thành ra cái tín hạnh nguyện này đó không có nghĩa là quý vị phải phát đời này. Có trong cái kinh Phật giáo mình, trong kinh Tịnh Độ mình có nói rằng là kiếp này phải phát tín hạnh nguyện là kiếp trước. Kiếp trước cũng được chứ. Tại lúc mà quý vị làm cái tín hạnh nguyện đó, quý vị tạo xe cái duyên để mà đắc được vãng sanh trong tương lai. Cái pháp Tịnh Độ là như vậy. Thành ra mặc dù cái kiếp này, cái người kia đó, mặc dù người ta đi lạc đường, nhưng được cái phước báo nó vẫn có sẵn rồi. Có thể như vậy. Có thể, có lý là không? Nó có thể chứ, phải không? Con đời tu mình nói là biết coi như kiếp mình mới tới được con đường đó. Giống như chúng ta tu Tịnh Độ, rất nhiều kiếp mới hy vọng là đắc được vãng sanh. Không phải dễ một kiếp là xong được đâu. Thì thật là vậy. Chuyện thứ nhì, ví dụ đi, cái người kia đã chưa bao giờ phát cái tín hạnh nguyện hết. Quý vị có biết chuyện gì xảy ra sau khi quý vị ra đời không? Qua đời không? Trong thời gian 49 ngày. Chuyện gì xảy ra quý vị có biết không? Quý vị đâu có biết đâu. Trong trường hợp đó, cái linh hồn người đó nó được dẫn tới Ngài Diêm Vương. Ngài Diêm Vương nói, bây giờ ông là cái tướng ông là chỉ đi xuống địa ngục thôi. Nhưng mà bây giờ gia đình đâu cũng giúp đỡ, bạn bè cũng giúp đỡ ông. Bây giờ đợi 49 ngày nữa, nếu mà làm không xong rồi tôi gửi ông đi địa ngục. Mà làm xong rồi thì Diêm Vương, ví dụ tuần thứ bảy, Diêm Vương mới kêu ông này, ông nói là nè, bây giờ ông có hai sự lựa chọn. Thứ nhất á, là ông đi xuống địa ngục. Lựa chọn thứ nhì á, là ông đi Tây Phương Cực Lạc. Thì ông nói Tây Phương Cực Lạc ra sao? Tây Phương Cực Lạc thì nó tốt hơn địa ngục một tí. Thì ông kia, cái ông đại hàng mới nói, cậu đại hàng nói, như vậy tôi đi Tây Phương Cực Lạc, xuống địa ngục làm cái gì? Thì Diêm Vương mới nói, thì muốn đi thì có thể đi, nhưng có cái điều kiện, có ba cái điều kiện. Ông phát cái lòng tín, ông phát cái nguyện và ông niệm Phật cho tôi ngay. Được không? Cái cần bao lâu để làm chuyện đó, thưa quý vị? Không bao lâu hết là được đi ngay lập tức. Làm sao mình biết được? Thành ra thầy nói cho quý vị biết á, quý vị cái hiểu biết về cái vạn sanh quý vị nó chưa được rốt ráo. Thầy hiểu lầm nhiều lắm. Thành ra rất là cứ khuyên nhau làm những chuyện mà không rõ ràng. Anh lại nói về cái câu hỏi này, trả lời một buổi không có xong nữa. Thực thật là như vậy, tại có nhiều cái phức tạp quá. Thầy chỉ nói đại khái đó, vạn sanh là vạn sanh, an nhiên tự tại, mà chết là một chuyện khác. Hai cái nó có xảy ra là tốt, hai cái mà không xảy ra nó chưa chắc nó cản trở việc cao sanh, vạn sanh của quý vị.
Thành ra
thầy, thầy xin trả lời câu hỏi đó. Nếu mà hỏi thầy, thầy chỉ nói là con mà muốn sống á thì trong an nhiên tự tại chuyện rất là tốt, thì nên tu đi, tu như ngài Bồ Tát đã dạy như vậy, thì cuộc sống này mình có cái cơ hội để sống trong an nhiên tự tại. Còn lúc mà chết á, mà đòi an nhiên tự tại mà chết là cái chuyện đó nó không phải là dễ làm. Tại lúc quý vị chết á, có nhiều cái chuyện nó xảy ra mà quý vị không có cái tự chủ được. Thành đòi an nhiên tự tại lúc mà chết á, là cái chuyện nó không có nên đòi. Thầy khuyên chuyện thứ nhất. Chuyện thứ nhì bởi vì thầy cũng dạy, thầy cũng trả lời cái câu đó, thì chỉ khuyên ngược lại thôi. Thầy chỉ khuyên là đừng có đòi như vậy. Ok, nên đòi á, là nên tìm cái cách mà vãng đắc vãng sanh kiếp này, cái đó nó quan trọng hơn là chết trong an nhiên tự tại. Hiểu cái ý thầy nói không? Thì vị đòi hai cái loại phước khác nhau. Một phước á, là chết một cách an nhiên tự tại, chết một cách sung sướng. Ok, còn cái phước khác á, là đắc được vãng sanh. Hai cái loại phước đó nó khó lắm. Đối với cá nhân thầy á, thì chẳng thà thì chết trong cái sự đau đớn dễ sợ lắm. Nhưng cũng như mình có nhiều người phát nguyện rằng tôi chẳng thà mà đọa địa ngục 100 triệu ngàn kiếp còn hơn là tôi không bao giờ gặp được Phật pháp, không bao giờ được cái pháp vạn sanh.
Dạ thưa thầy, con lại hiểu ý như thế này. Con hiểu ý là không phải là mình nguyện là mình chết theo cái ý của mình. Dạ, cho nên là con không có nghĩ là cái đó là tự tại, chết trong tự tại, chết cho lành mạnh hay gì, đó là tự tại. Con lại hiểu là cái tự tại nghĩa là nó bớt đi cái nghiệp quả thì mình mới tự tại. Con lại hiểu ý như vậy.
Thì nó đâu là liên quan nhiều tới cái vạn sanh đâu. Ý thầy là trả lời như vậy. Tại đối với thầy, quý vị phải hiểu cái tầm quan trọng, quý vị muốn là cái gì, nguyện là gì. Nguyện an nhiên hiện tại là nguyện vạn sanh, đừng có nguyện cả hai, nó khó lắm. Chỉ khi khuyên chừng nó thôi, quý vị không đủ phước. Cái thời mạt pháp là chúng ta đó, gọi là bạc phước, mà cứ đòi nhiều, đòi hỏi nhiều quá đó, thì nó khó mà được thành tựu lắm. Thầy khuyên là tìm cách mà đắc vạn sanh, chứ đừng có đòi hỏi quá.
Vâng, cái điều kiện nó đắc vạn sanh thì mình phải có cái công phu tu tập.
Phải có cái show khác,
như nói
một vài phút.
Phải có công phu tu tập. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, thời gian đã hết rồi. Xin hẹn lại quý vị lần sau. Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật.
Cảm ơn thầy.